Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đại Tự Tại, Vui Buồn Mê Chấp Chẳng Về Được Đâu. Vô Vi nó khác, đụng nó lại mở, nó lại không có giận hờn lẫn nhau. Mà những người còn giận hờn lẫn nhau, những người đó hướng về cõi âm nhiều quá, không có phát triển được. Rồi sau này cái gì hại họ, tâm dục hại họ. Họ hướng hạ, hướng cõi âm thì tâm dục cũng luận thiết trời Phật. Vậy mà cõi âm nó tạo tâm dục rồi hại cả đám. Những người tu có đường lối, nghe cái lời sấm ông Tư đã giảng, đừng có nhầm lẫn, đừng có tưởng cái đó là một khác. Tu Vô Vi là do sự cố gắng dạy công của mọi người mà thôi. Siêu văn minh ở kỳ tới không còn mê chấp nữa, và con người phải thực triển, thật thà với chính mình. Điều quan trọng là thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lường gạt, chứ không phải người khác lường gạt mình. Mình lường gạt, mình đồng ý thì mới theo họ, tức là mình lường gạt mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dần và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm, đã có khói óc là cái của vô tận. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ở đời này buôn bán làm ăn, thấy người nào khác họ cũng ghét, mà tu mà thấy người tu thanh nhẹ người khác cũng ghét. Đại tự tại là sao? Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Thiếu trí hay mê hay chấp là sao? Tâm độc ác mang bệnh là gì? Trống lòng đầy bụng là như thế nào? Làm cách nào trị bệnh sân? Ác ý thì sao? Tham sân si thì như thế nào? Và cái tánh đã ràng buộc cái tâm. Tại sao vì cái mê mà chúng ta không thành đạt được, và trong cái chấp chúng ta đã tạo động loạn? Nguồn gốc của giận từ đâu mà đến? Cá tánh sân si là bận áo rách là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vì bận rộn của tình đời, so đo bởi cái miệng, nội cái ăn không nói làm động loạn rồi, rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thêm, cái ngửi nó cũng động loạn thêm, nó gút rối như tơ vò, lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh thì không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ vò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Tôi thương nó không hiểu nó mà thôi. Tôi không có ghét ai, không có quyền ghét người ta. Có quyền thương yêu là tôi hiểu được cái lợi lộc hai bên. Tôi không có làm điều đó. Cái lòng tham, cái vị trí tham lam của nó quá nhiều. Nó phải tự lật đổ nó. Nó không hiểu nó là một khả năng của vũ trụ. Nó là một khả năng trong vũ trụ, chứ không phải tầm thường. Nó tự kỳ thị nó thì nó chậm tiến, mà nó đứng bình đẳng, quân bình tiến hóa, nó mới thực sự tiến. Tu vô vi còn chấp, còn hận, còn hờn không phải vô vi. Những người vô vi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ những người mới, hay là người cũ luôn luôn sẵn sàng phục vụ, không có dị biệt và không có làm chánh trị, nhất định không có làm chánh trị. Mình vỏn vẹn có khói óc, tu để phát triển khói óc. Nhân cách thông suốt là nhân cách cao quý, mà nhân cách kêu bằng chấp mê là nhân cách eo hẹp, không có nhân cách. Buông bỏ giận, cái giận tâm tối mới là anh hùng, mà xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thế thầy, như vậy hai cái chữ vô vi là sao?
Vô vi nó là không không. Mà con tu vô vi mà con còn chấp, còn giận, còn hờn không phải vô vi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Những người vô vi lúc nào sẵn sàng phục vụ. Những người mới hay là người cũ luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Không có dị biệt. Mà không có làm chánh trị, nhất định không có làm chánh trị.
Cảm ơn thầy.
Người đời dũng lý thuyết, tánh tình không có phẳng lặng, không phát triển, trí không mở, trí không sáng, thì chiếu trí hay mê hay chấp, tạo sự động loạn cho chung. Giữ thế này thế nọ, cái gì thật cuối cùng của nó không phải thanh tịnh mà ra đi. Muốn lìa khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Cho nên người ta nói ở đời, tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn lợi cơ tạng, tôi sẽ rời khỏi thế sự, là phần hồn ra đi. Mà mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh thì cái hồn dễ giải ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng, không có giới hạn. Mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thế xác thành là giới hạn. Tạo thế này thế kia thù thẳng lẫn nhau, không có phát triển. Mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu. Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu của cải, bao nhiêu cũng dồn cho xác này, nhưng cuối cùng là xác không đi được. Thì thấy vạn sự trên đời là không, học cho bao nhiêu chữ nghĩa dồn cả tấn sách vở học vô trong óc, rồi rốt cuộc cũng ra đi có một chuyện không. Của cải cũng không, mà văn chương cũng không, không có cái gì có tồn trữ trong óc được. Cho nên chúng ta tu thiền rồi từ nó giải lần, nó không còn nghiệp tâm, nó mới trở về cái lãnh vực không thanh tịnh sáng suốt. Thì lúc đó mới cảm thấy sự an nhiên tự tại trong nội tâm. Tôi tu vô vi ngày đêm lo tu, tôi có biết làm ai họ cũng trù cho tôi chết. Có nhiều người là phao đồn là tôi đã chết rồi, mất rồi. Nhiều người họ ghét, là tại sao mà ra cứ nói chuyện vô vi họ ghét, tám chết mất rồi. Họ trù tôi chết từ Việt Nam tới bây giờ, tôi đâu có làm gì biết làm hả. Nhưng mà ở đời này thấy buôn bán làm ăn, mà thấy người nào khá họ cũng ghét. Mà tu mà thấy người nào tu thanh nhẹ thì người khác cũng ghét. Cái chuyện nó đương nhiên nó phải có rồi. Cho nên mình không có trách ai. Những vị đó là sư của mình, mình cảm ơn họ. Và càng chửi mình, càng phá mình càng được thanh tịnh hơn. Không nên ghét họ mà mình khổ là khổ lây. Cho nên nhờ cái đó mình tiến. Mình võ nguyện có khối óc à, tu để phát triển khối óc. Người nào khôn mà biết khép mình, tự tu tự tiến, đó là người khôn. Còn ai vua mà đi tu là không có bao giờ phát triển được. Một thời gian nào rồi không làm được cái gì hết. Cái chánh của nó là phải tự thức mới là chánh. Nếu cái đó hay á, là ông Thích Ca, ông đã ai vua biết bao nhiêu đạo, hồi thời đó là ông đi theo, ông đi tu được không, ông tự tu phát triển cái hào quang của chính ông. Ông lui về thanh tịnh thì hào quang của ông mới sáng suốt, mới có thành công. Và những vị thành công là đều tự tu tự tiến không, ông có ai vua đám này đám nọ, không có. Không có lập bè, kết bè, lập đảng gì hết. Mọi người tự tu tự thức, kết thành một nền tảng từ bi sáng suốt cho chung, lưu lại đời đời tại thế. Thế ở thế gian này có những cái nhóm nào mà tổ chức nè, những ba nhóm bảy thế nào cũng cãi cọ, vô vi cũng có gì. Ban đầu thì họ bị tâm đời những ba nhóm bảy thì cũng cãi qua cãi lại, nhưng mà vô vi nó khác, đụng nó lại mở, nó lại không có giận hờn lẫn nhau. Mà những người còn giận hờn lẫn nhau, những người hướng về cõi âm nhiều quá, không phát triển được. Rồi sau này cái gì hại họ? Tâm dục hào hại họ. Ở hướng hạ thì tâm dục, hướng cõi âm thì tâm dục. Cũng luận thuyết trời Phật nhưng mà cõi âm, nó tạo tâm dục, rồi hại cả đám. những người tu có đường lối như nghe cái lời sám ông tư đã dạy, đừng có nhầm lẫn, đừng tưởng cái đó là một khác. Tu vô vi là do sự cố gắng dạy tâm của mọi người mà thôi.
Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dầm. Người sanh ra bởi trời đất mà ăn uống của cải của trời đất, hết nguyên khí của trời đất, lại không biết sử dụng cho đúng mức. Cho nay vô vi là người thay thế chỉ dẫn cho mọi người trở về thuận thiên, hết nguyên khí của trời đất, nó sẽ tồn, cho nó cứu được nhiều bệnh hoạn là dễ. Còn văn minh đã giúp đỡ chúng ta về vật chất cũng như là súc ruột. Tại sao chúng ta mấy chục năm ăn mỗi ngày ăn ba buổi, chỉ có biết ăn làm việc chơi vui cho gia đình vậy thôi, nhưng mà không biết mình đã chèn ép cơ tạng, chèn ép bộ ruột, tích trữ bên trong nhiều, cho nên có cơ hội súc ruột ra và áp dụng cái pháp này rồi, cái thuận thiên giả tồn của người nó sẽ khỏe mạnh, tiếng nói cũng thay đổi, nhãn quan cũng thay đổi, mặt mày cũng thay đổi. Cho nên tôi muốn khuyên các bạn súc ruột để làm gì? Không phải là tôi không súc ruột mà kêu các bạn súc. Tôi súc ruột là nhiều nhất ở thế giới này. Tôi dám đi súc 12 tuần lễ. Những cái gì tôi tích trữ trong bụng tôi biết. Tôi phải thanh toán nó hết, thanh lọc cho nó đều hết. Con người tôi nó khỏe mạnh. Ngày hôm nay trực diện với các bạn, tôi cũng nhờ súc ruột và thực hành pháp đi vô vi khoa học quyền bí về Phật pháp. Đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, mặt mày nó mới tròn trịa, vui như vậy. Nếu tôi không có làm pháp luân thường chuyển thì nó cũng như mấy ông già khác, gia nhân rầu đủ chuyện hết. Tôi không có chuyện rầu buồn, không có, tôi vui mà. Tôi thuận thiên, tôi cuộc sống ở đây có trời, có đất, có đạo. Tôi cứ vốn tôi có bao nhiêu đó, tôi không có tiền bạc, tôi có trời, có đất, có đạo, tôi đủ rồi. Ngoài ra cái cuộc sống của tôi nghĩ chuyện phục vụ thôi. Ai cần tới tôi chỉ phục vụ. Nhưng mà muốn phục vụ người ta thì mình phải hành mới phục vụ được. Cho nên tôi đem cái thân xác này tôi nghiên cứu đầy đủ. Tất cả những bệnh tật tật của những người phàm có là tôi có, tôi mới giải hết. Ngày nay tôi mới khỏe mạnh. Và tôi cảm thấy tôi trẻ hơn tôi lúc hai mấy tuổi. Lúc hai mấy tuổi còn nhiều chuyện, còn mê ngủ, bây giờ không có mê ngủ, không có mớ, không có gì hết, dễ dãi, khỏe mạnh, chỉ nằm đứng chút, ngồi được 5 phút nhắm mắt rồi cũng làm việc được, khỏe rồi, không có đòi hỏi ngủ nhiều. Đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đều, thể tháo đều khỏe mạnh. Người vui nó mới chịu thể tháo, còn buồn kêu thể tháo nó làm biếng, không làm đâu. Cho nên người ta bệnh là do cái miệng, cái tâm là độc ác, chèn ép người này người kia người nọ là mình cũng mang bệnh. Mình tha thứ họ là mình không mang bệnh. Nhiều người bị bướu này kia nọ là chèn ép người khác, giận hờn người khác, tức nó thành bướu. Mình vui lên là không có bướu, tha thứ mình đâu có gì đâu mà phải tức giận người ta. Đem lòng tức giận người khác là có bướu, cho ông trời có luật nhân quả. Hại người tức là hại mình, giận người ta tức là giận mình. Cho nên những người bị bướu phải coi chừng được chính mình sai thì chẳng có ai sai hết. Tôi đã giúp được nhiều người thành công từ cái bướu to mà bây giờ tiêu hết. Chỉ có vui thôi là nó tiêu. Đừng có nghĩ xấu bất cứ ai hết. Xung quanh là ân sư đang cứu giúp mình, không có ai ghét mình đâu, chính mình tự ghét thôi, không ai ghét mình.
Nguyện về nguồn cội, nguyện tu cho đất, nhưng mà rốt cuộc không hại. Tâm ma, vì tâm nó còn ma, nó biến ứng, nó làm bậy, thì không bao giờ nó về. Cái miệng nó nói về nguồn cội, nhưng mà tâm nó không có, để làm nó có tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi đại hội đây là do tâm chúng ta muốn tìm cái gì? Tìm thanh quan của chính mình và hòa với thanh quan vũ trụ, kết thành chiếc thuyền trở về bên giác rõ ràng. Không có cái gì có thầm hay là trở ngại chúng ta được hết nếu chúng ta có tâm. Con ma cũng không có tâm, con người không có tâm, xưng danh Phật không có tâm cũng là ma quỷ mà thôi. Cho nên chúng ta không có ý lại những vị đó, lo tu để tìm hiểu lấy mình. Mình gán đã cả thân sắc, sắc thân năng đắc, pháp năng ngộ, có pháp có sắc. Phải khai triển ra để thấy rõ nguyên năng của mình ở đâu, và chấn động của mình ở vị trí nào, đang làm việc gì, đang thực thi những việc gì. Siêu văn minh ở kỳ tử không còn mê chấp nữa, và con người phải thực triển thật thà với chính mình. Điều quan trọng là thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lừa gạt, chứ không phải người khác lừa gạt mình. Mình lừa gạt, mình đồng ý thì mới theo họ, tức là mình lừa gạt mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dần và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm. Đã có khối óc là của vô tận. Bây giờ các bạn ra đây để thấy rõ, người Việt Nam đi Đức nói tiếng Đức, đi Mỹ nói tiếng Mỹ, Thụy Sĩ nói tiếng Thụy Sĩ, đi ở Lèo nói tiếng Lèo, đủ thứ hết, cũng là khối óc mà thôi. Muôn hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, mà các bạn đang làm chủ của khối óc, không có lệ thuộc nữa.
Những câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo Montreal. Câu hỏi đầu tiên, trống lòng đầy bụng ý nghĩa là như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là chúng ta, cái lòng chúng ta không có tranh chấp ai hết. Chúng ta hưởng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ đầy đủ cho sự mạnh khỏe tiến hóa của tâm linh. Rồi trống lòng đầy bụng.
Kính thưa Thầy, xin Thầy vui lòng chỉ dạy cho con. Thứ nhất, làm cách nào để trị bệnh sân? Nhiều khi nó phóng nhanh quá, con không kèm kịp.
Sân là vấn đề ăn uống cũng tạo cho mình sân. Ăn uống có trật tự, tinh khiết, mình quán thông hiểu được cái gì mình ăn là luồng điển của vũ trụ quan. Thì mình hiểu được, mình hấp thụ cái luồng điển của vũ trụ quan thì mình bớt sân si đi. Còn mình cứ ăn cho tôi mạnh, rồi ai chọc tới thì tự nó phải chống trả rồi. Cái đó là automatic, tự động nó phải chống trả. Rồi người đời kêu một sân si.
Kính thưa Thầy, Thầy nghĩ sao về người thanh tịnh, vô vi, thiền lâu, ngồi thiền cũng lâu, mà mở miệng nói những lời làm tan nát lòng người khác, hoặc hưởng thụ trên kẻ khác, mà coi đó là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm, nên tâm họ lúc nào cũng thanh tịnh, vô vi?
Ác ý, họ chưa thanh lọc được ác ý của chính họ, thì họ vẫn là trần trượt. Họ xuất ngôn, ám hại người này, thị phi, chọc phá người nọ. Đó là người có ác ý, không bao giờ tiến, suốt kiếp tu cũng không tiến. Cho nên phải ăn năn hối cải tức khắc để trở về với ánh sáng, mong có cơ hội tiến qua.
Làm thế nào để tham sân si mà vẫn giữ được sự thanh tịnh?
Biết tham thanh sư, sân tham sân si là nguồn gốc của Thượng Đế, thì chúng ta sử dụng cái tham sân si hữu tình hữu lý hơn. Tham khai triển tới vô cùng, sân để thường độ giải mở tâm linh của chúng ta. Si nhớ những sự cao siêu vi diệu thường trụ trong tâm của chúng ta, thì lúc đó chúng ta cũng sử dụng tham sân si mà tập tịnh, không phải động.
Còn tham sân si của người đời là tôi muốn lấy của, tôi ôm của, nhưng mà tôi không biết cái của đó là sẽ quy không. À, tôi sân si, tôi giết, tôi ăn, tôi nhai được, tôi nuốt vào bụng, nhưng mà rốt cuộc cũng quy không. Tôi không hiểu, vì tôi hiểu có một chiều thôi. Còn nếu tôi hiểu hai chiều thì tôi sử dụng tham sân si cũng là cơ tiến hóa trong thanh tịnh. Đó nằm hẳn trong ý chí của Thượng Đế.
Nhưng mà vì bận rộn với tình đời, so đơ bởi cái miệng, nói cái ăn không nó làm động loạn rồi, rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thêm, cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ ly từ tín. Chính ta là người trách nhiệm thao gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chính ta đã đem vào thân, thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tánh đã ràng buộc, cái tâm lục căn lục trần đã quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não, phiền muộn, sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền, phải dứt khoát trần tâm, thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi, là phần hồn các bạn mới rảnh rỗi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói, tánh hàng phục, dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu sinh động loạn, qua một bên, thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua, mới dự tiến được lục căn lục trần, thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt.
Hết xăng hả?
Thầy tại vì không có chuẩn bị cứu thần linh anh
là... Đứng chặt ta đổ xăng cho nó nữa. Đó, tánh hờn mát, lắm tánh, đóng nhớ với chồng, đủ chuyện hết. Ngày nay là chỉnh chặt, cái chuyện lạ quá. Hả? Ngày nay chỉnh chặt rồi. Đó, về mà không chịu đứng đó nói nhiều nó sẽ nói thao thao bất tuyệt, vì tôi đã có phần điểm rồi, anh mới dán lên đứng đây, còn không có điểm không dám lên đâu. Cũng nhiều bạn lên thử coi, nhưng mà nói nữa nó sẽ còn nữa, vì đã tu đã bỏ công, hai vợ chồng rất bỏ công, hạng nhất là anh Cúc tin tưởng bề trên và đã thấy được cái cảnh bề trên, bằng lòng tu chấp nhận bất cứ giá nào để tiên ta. Hai vợ chồng, vợ thì nắm, chồng thì cứ tin trời Phật, làm cho bà bực tức thêm. Nhưng mà ngày hôm nay hai vợ chồng vừa thấy rõ đường đi của hai người phải tự đi, tự bỏ cái tấm hư tật xấu và muốn mong sao đóng góp cho mọi người. Cho nên hôm nay có cơ duyên đứng trước mấy trăm người mà nói được mấy câu đó cũng quý rồi. Kỳ tới sẽ nói nhiều nữa, nói không ngừng miệng. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của chị Trang.
Xin hỏi câu sau cùng là thông thường có người ta khi mà người ta tu hay là người ta làm bất cứ một cái chuyện gì đó, người ta sẽ dễ có được cái mặc cảm là cái mình đang làm nó tốt nhất. Để thơm tám làm cách gì cho mình bỏ được cái mặt cảm của tôi. Cho nên từ giai đoạn một, con người từ mê và chấp, như bác hồi nãy là thầy đang nói, từ cái mê và cái chấp, còn vì cái mê mà chúng ta không thành đạt được, và trong cái chấp thì chúng ta đã tạo động loạn, cho nên chán hai cái đó mới tìm một cái đường tu dung để tu tiến. Đó, thì trong cái tu chưa đúng mức thì luôn luôn cũng ở trong vòng mê chấp. Cho nên cố gắng mà đi tới và thực hiện hàng đêm, và bị sự kích động và phản động của gia can cũng như ngoại cảnh xã hội, lúc đó chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Với mỗi người đều có sự tự ái của chính họ, cho nên cái mà họ muốn mình chơi xấu, cũng như người tôi mua cái radio cassette về thứ nhỏ, tôi nói cái này ngon lắm, tôi cay giới thiệu một chập, rồi ông kia ông ấy đồ mày là đồ bỏ, tôi nghe tức tức. Thấy chưa? Người đó đi tìm được một quá đạo. Người chồng nó ui mày, nó ba láp coi chừng mày điên. Rồi ông chồng tìm quá đạo, ông mê bà đó coi chừng là ông chết. Hai cái cũng có sự chống đối. Mà sau sự chống đối đó là đem lại cái giải pháp cho hai người đồng tiên. lần lần thức tâm, có cái ăn cũng đúng mà cái tu cũng đúng. Thì chúng ta trong cuộc hành hương hiện tại phải cố gắng tin những cái gì mà người trước đã đi, và chúng ta đồng đi để chúng khám phá ra sự thật và mình tìm lại sự sẵn có của chính mình, thì chắc hai người cũng sẽ xung hợp. Đi đâu chạy đường nào cũng quy về một hội mà thôi. Nhưng mà trong cái giai đoạn hành hương, trong cuộc đi thế nào không đạp trúng đinh cũng đạp trúng gai, quyết định nó không dễ đi gì, rồi cũng giải quyết.
Thầy, sau ban đêm con thiền, thì lúc trước con thiền thì cũng lúc nào con cũng không có mê. Dạ. Sau này con mê hoài, mê tới sáng thầy.
Tốt, nhẹ rồi lắm.
Một phần. Ừ. Thầy cho con hỏi.
Mê rồi mới dẹp cái trần tâm.
Một phần.
Mà dẹp được trần tâm rồi mới thức tiên giới, Phật giới. Hiểu chưa?
Một phần.
À, không qua cái chỗ đó làm thầy vượt lên được. Cho nên tôi còn khuyên mình dỗ ngủ rồi mà.
Nhiều người nó tới đây nó cầu xin lợi lộc rồi cầu không được nó giận tôi. Chính tâm nó cầu không được là nó phải giận nó chứ, nó giận tôi. Nó nghĩ tôi ghét nó, tôi thương nó, chỉ thương là nó không hiểu nó mà thôi. Tôi có ghét hả? Không quyền ghét. Không có quyền thương yêu là tôi hiểu. Cái lợi lộc và hai bên tôi không có làm gì đó. Cái nhiều người tới đây một thời gian là nói ở đồn ông Phật rồi tới ông Độ cho tôi giàu có, làm giàu nó làm nó phê trật nó cũng giận tôi nữa. Là cái lòng tham, cái vị trí tham lam của nó có nhiều, nó phải tự lật đổ nó. Nó hiểu là nó là một khả năng vũ trụ, nó là một khả năng vũ trụ chứ không phải tầm thường. Nó tự kỳ thị nó thì nó chậm đi. Còn nó đứng bình đẳng con được tiến hóa thì nó mới thật sự
tốt. Mà chúng ta còn ôm cái chấp là chúng ta còn ăn trầm trực, ta còn ôm cái mê là ta ăn đồ như vậy, còn mê còn chấp ăn đồ trầm trực như vậy, rút cái đó vào tâm và làm trở ngại tâm linh tiến hóa, đó là một đại tội, một tội hồn tại thế gian. Không chịu thức tâm mà không chịu buông bỏ để trở về với sự chân giác. Con cha mẹ chỉ trần tạc là con nhà cửa tận không thiếu một cảnh. Ngày hôm nay các bạn ra đây, chế độ tự do này các bạn cũng thấy các bạn không thiếu một cái gì hết. Thiếu một cái tu thôi. Ăn không hết kìa mà. Thấy rõ. Mà các bạn được về trời nữa thì các bạn toàn thiện, không còn sự dính líu của trần tâm, nhẹ nhàng sung sướng. Vậy thì các bạn có cái lý thuyết nào hay hơn, đường lối nào hay hơn? Vậy tôi không cần về trời, tôi ở đây, tôi sống vĩnh viễn được không? Khoa học trong tay các bạn, trường có đủ thứ, các bạn học tới bác sĩ các bạn không cứu bạn được. Thì chính thức rồi bạn đó. Tại sao chúng ta không vui về tinh tịnh, thấy rõ ta hơn? Trong thực hành, nắm rõ đường đi, đi tới đâu nói tới đó đủ rồi. Là tâm độ chúng sanh, chứ không phải thế. Ông lấy của ông này, chút lấy của ông kia, chút va liêu, chuyện của người ta, chuyện của ta. Đi tới đâu quân bình, gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp mới bước vào trung đạo rõ ràng.
Thấy người này đã dấn thân hy sinh đạo đức.
Đạo đức là chỗ nào? Nó biết lập lại quân bình cho chính nó, tâm thân nó được quân bình. Nó hành ngày hành đêm mà nó hướng thẳng về trung tâm sinh lực, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không biết đâu để làm gì,
để đóng góp cho nhân loại.
Có một đường một cầu, chứ không phải chạy đi kiếm ông A, ông B là được đâu, không có làm gì được. Một ánh sáng của vũ trụ cứ biết bao nhiêu là lên trên lên tại thế gian. Hoàn cảnh là ông sư,
Tại sao tôi một người đạo đức như thế này mà gia can tôi nó lộn xộn như thế này? Mày thấy quả thật rối ren nó, tôi làm sao tôi ngồi lại trong thanh tịnh để tôi gỡ nó? Chỉ có niệm Phật lập lại quân bình mọi sự sự. Tôi đã nói chính bạn đạo vô vi cũng đã từng nghe lời tôi rồi cũng thấy sự thành quả của gia can kết hợp. Mà những người cãi lại cũng thấy rõ gia can càng ngày càng tu không phát triển. Chuyện sơ sơ là chuyện nhỏ nhất của đạo mà làm không được. Làm sao chúng ta làm đạo? Cho nên chúng ta muốn biết một chuyện gì phải dấn thân để hiểu cái chiều sâu. Những hoàn cảnh đã kích động và phản động rồi, chúng ta có cơ hội dấn thân. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta dạy con thanh định mọi mặt cỡ. Chúng ta thấy rõ chúng ta sai và ai sai. Cả thế giới đều tốt. Mọi người đã vì ta. Nguyên khí cái cảm không vũ trụ đó vì ta. Ta mới có sự sống. Và mọi người đã lo trọng nghĩa cày cây nuôi dưỡng cho ta có ăn no. Cơm ăn áo mặc cũng là mọi người đều. Mà mọi người là ai? Mọi người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là ai? Ngoài càng không, ngoài vô cực còn ai? Chúng ta phải đặt câu hỏi hỏi. Nó lại thanh tịnh để điều khiển chúng ta. Cho nên chúng ta phải lui về cái vốn thanh tịnh. Chúng ta mới ngộ được thanh. Nếu chúng ta còn mê chấp, không bao giờ chúng ta ngộ được thanh. Cho nên ta phải hòa tan với các giới và khai thông mổ xẻ tìm hiểu. Tôi vô cùng vô tận mới có cơ hội quan thông. Chứ đừng nói tôi ngồi, tôi nhắm mắt về, tôi quan thông. Không khó đâu mà. Có ông đạo nào không khổ mà. Có ông đạo nào không khổ. Ông đạo nào cũng trầy giá đắc dãy khổ. Gia can phản lực đủ thứ rồi ngài mới từ từ ngài đi tu, ngài mới dấn thân xuống. Xuống thềm cố ngồi đi xin an để tận độ chúng sanh. Nói những lời minh triết chân lý mà đem cái nghĩa pháp vào tâm cho những người cơ thể tài năng.
Thưa thầy, như khi mà con đang nhập định đó thầy, con thấy có dạy ứng chứng nhỏ nhỏ, bởi vì con biết là con đang ở trong trạng thái nào, thì thầy giải đáp với con là có khi con thấy con đang nhập định, con thấy con ra. Con đang đi chơi trên con đường hay qua cánh rừng xanh, cây cỏ đẹp gì đó thầy. Có khi thì con thấy con như là con đi mà con thấy là con bay, mà con thấy như là con đi trong một cái vùng ánh sáng chan hòa, mà con đi như con bị con như con có cảm tưởng con ngồi trên xe hay trên máy bay mà lẹ lắm thầy. Cái gió nó cản đẩy ngược con ra phía sau. Rồi có khi thì con thấy có từ cổ con lên tới trên đầu. Khuôn mặt con không, nó đứng nó nhìn con, mà con thấy cả những cái nét gì mà trên khuôn mặt con nữa, mà nó trẻ mà nó dễ thương lắm thầy, con không biết là con đang
đó là cái vía đó,
dạ.
Cái vía đó, mà nhớ nó hoài á, dạ. Cũng như tôi đã phân tích, bởi vì sẵn là phân tích cho tất cả bạn đạo biết, tu cố gắng sẽ thấy, đó là con đường chúng ta trở về với chính mình, thấy không? Và lúc đó mới thấy rõ con đường về nguồn cội. Không lệ thuộc bởi sự kích động và phản động của thể xác nữa. Thấy không? Xuất ra được rồi mới kiểm soát được ngũ hành của mình. Lúc mình sanh là mình hòa, lúc mình khắc là mình tức, mình giận. Mình giải tỏa tức khắc. Cái buồn vui lúc nào cũng có. Ông trời có buồn có vui chứ. Có trời nắng, có trời mưa chứ. Nhưng mà ông quán thông được buồn để làm gì mà vui để làm gì. Thì cái đó nó cũng không buồn và không vui. Mà quán thông không được cái giá trị của buồn vui á, là buồn vui mãi mãi, khổ tâm mãi mãi. Thấy không? Buồn để làm gì? Buồn để có cơ hội thức tâm. Trời âm u, nhưng mà chúng ta còn có sự bảo vệ của bề trên. Thấy không? Sau cái buồn là cái gì? Sự vui. Sau cái tâm tối, sau cái hoàng hôn là có bình minh. đó, mình hiểu, mình quán thông cái đó thì cảm thấy không có gì kêu mà buồn vui. Nhưng mà đó là bài học của nhân sinh. Mỗi người phải học cái vui cái buồn mới có cơ hội tiến hóa. Còn không học cái vui, vui cái buồn là người đó không bao giờ được tiến hóa. Chỉ chấp trong vui và mê trong buồn cũng không có tiến hóa được. Thấy không? Cho nên con đi tu mà cái vía nhẹ vậy thì thấy thảnh thơ, mặt mày vui tươi, có cái gì đáng buồn, mà dễ ăn năn nữa. Con thấy không? Bây giờ đi tu nữa rồi con sẽ thuyết cho tất cả mọi người nghe. Thế ra con đường về nguồn cội đâu có phải một mình ông ta, con cũng đi được và tất cả mọi người sẽ đi nếu chịu đi. Còn thấy không? Đó, nó rất dễ. Chứ đừng nói tôi ra tôi ngồi tôi thuyết pháp như ông Tám, không được. Ông Tám đâu có nói thuyết pháp gì. Ông Tám nói sự thật, cái gì ông đã làm, ông đã đạt, ông đã được, mà trong đó có con, mà có tất cả mọi người chịu làm là được. Thế đó chứ, à, nó rất thực tế. Chứ không có những cái xảo ngôn, không có đặt những cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ nữa. Cái thực tế nó phải đi như vậy. Nó phân ở trong cái khoa học quyền bí, chứ không có cái ảo ảnh nữa.
Trước hết con cảm ơn thầy. Nhớ thầy. Muốn thiền định thoảng cũng sợ. Sợ mất lại thiền của thầy. Con cứ thử lên mình cầu. Dạ, cũng cảm ơn tất cả.
Mình mạnh đạo.
Hôm nay qua con công việc miền Anh, con về tháng 7, con tệ quá, con cứ theo mấy đứa con còn lại, con thiền đi, nhưng mà cứ thương con nó, cứ quán mất gia đình, mình không có bỏ đi. Mấy cái năm đại hội là con muốn đi, tụi nó biểu lần đi, đi theo tụi nó, con nghe bài, lần này con không đi nữa, chứ thường lớn con muốn gạt con. Nó có vợ nhỏ, con nó không có nói còn biết.
Vợ nhỏ là con nói biết là giấu. Giấu chết sợ bà con biết nữa chứ.
Mà con nghĩ thì sao nó lại hả? Giấu vậy. Mà nó
bắt buộc nó phải giấu. Nó có vợ nhỏ là bắt buộc phải giấu rồi, đâu có công khai được.
À, rồi con dẫn đi cho nội con qua bên Anh. Còn nó nói với con là nó ở mình hôm qua. Hôm qua mình nói cái con thấy vậy, nó có vợ nhỏ mình đó, con riêng con vợ, rồi con cũng cố gắng con thấy nó trái ngược cái lòng con nghĩ nó làm trái ngược, mà con cứ niệm Phật hoài. Từ cái ngày đó, cái ngày cái tuần thứ ba đó, cái thì con vợ nó đứng lên nói con, nó hồi đó cái tự nhiên con kìm không được, con cãi lại, nó nói con không có quyền ăn luôn. Chuyện với tụi nó, con cãi lại.
Nó đúng rồi. Tự nhiên thằng con của chị mà nó là buôn bán á, nó mở thêm tiệm á, má mừng cho con.
Nó lấy thêm con vợ, má không nói gì hết, không cho phải nói. Mà nó nói láo, nó bảo hai đứa cháu nội ở nhà rồi, nó nói là nó thiếu, con lại nói là nó thiếu thiệt, không thấy mà nó không có thiếu mà nó làm như vậy. Nó thôi cũng bài học, rồi con nói thôi. Nhưng có cái là con đã tu mà sao con không kìm hãm được. Thấy cái chuyện tái tai gai mắt mà.
Tại chỉ niệm Phật mà không niệm Phật. Nghe người ta nói mình niệm Phật. Nghe nhiều nói lỗ. Mình đứng ra nói tao là mẹ mà mày không cho tao biết. Mày lấy thêm con không cho tao biết. Hỏi cho mày, nếu mà con mở tiệm làm ăn mà cho má biết thì làm sao con phát triển. Phải không?
Con không nghĩ vậy. Nó con nghĩ vậy thì là con đâu có chuyện. Con lại nói nó là con. Con nói nó nghe. Nó không nghe, nó cãi lại. Thì mẹ con không có bài gì hết.
Nó sống ở trong cái xã hội này khác rồi, không phải xã hội Việt Nam.
Con đi lại rồi con thấy con, bây giờ con nghĩ là thôi, để tụi nó làm con đi tu phần con.
Nguyên nghiệp của nó phải học cho đủ, rồi nó mới thức tâm. Mình làm trở ngại nó không có cơ hội học, trách mình ở tương lai.
Sao mà nó lôi cuốn dữ vậy thầy?
Lôi cuốn thì sao?
Cứ bắt mình thế.
Chuyện của nó là phải chuyện mình nè. Tại mình thị phi tập mạnh, mình trôi vô trong đó. Tội đó tội thị phi tập mạnh. Cái niệm Phật thì giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa.
Chứ nó không phải còn mình nữa.
Không có, nó có quyền làm người rồi. Bây giờ mình nói là con dạy mày, nó không chịu đó. Bà có quyền gì can thiệp.
Dạ, nó nói vậy. con nói cho mấy bà con bằng đạo, khi mà có con lớn rồi đừng có xí ra gì chuyện.
Đừng có xí ra chuyện cho
con. Nó nói lại nặng lắm đó.
Nặng lắm
đó. Ừ, không có chịu nổi đó.
Chuyện sống chánh đáng của nó thấy đàng hoàng nó mới lấy nhau chứ.
Nhưng mà con thấy không đàng.
Mình thấy không đàng hoàng thì mình đâu có ngủ với con dâu biết.
Trời ơi, cái hay của con dâu mà là con mình mê mà nó phục con dâu nha.
Cái con về con buồn quá, con đi, con đi hoài, con không muốn ở nhà, con thấy con buồn, con muốn đi. Bây giờ con chắc con nghĩ là con không có dính với tụi nó nữa, con có bà học.
Không dính, không dính là không.
Trước kia con nghĩ là mình nói con mình không nghe, nó không nghe gì đâu, nó cãi lại mà nó nói nặng lắm, thành ra con khóc mà không làm được. Mà con càng thiền thì con lại còn bưng cái đầu hùng, nó còn nóng.
Sơ hồn nó ra cả kế hoạch. Làm sao trừ tụi này.
Rồi cái con bỏ con đi chỗ khác một tuần. Nó không biết con đi đâu hết. Con bỏ, con qua nhanh mà con đi mình còn. Nó không thèm nói nó, con bỏ con đi. Rồi con đi về luôn bên này. Không thèm nói nữa.
Thì con bên anh nó qua gặp chị Oanh.
Dạ con không biết.
Chị Oanh cũng có cái chuyện đó, con trai lớn là ông trời nó muốn làm gì làm. Chị Oanh thì tầm động đảng nhau nói chuyện nó sướng.
Nhưng mà nó lớn rồi đó
con nghe.
Nó bán rồi nó bắt con nuôi. Nó về nó bắt con nuôi nó. Nó như nó lớn mà nó làm như là nó còn nhỏ vậy. Nó về tới nhà rồi nó miếu nó mó. Nó làm thấy mệt vậy. Giờ không có nữa đâu. Nó tới 40 đầu tuổi cho thầy mà nó làm cũng khổ thôi. Cái gì con khổ quá thầy. Sao con nói mấy anh chị bạn đạo đừng có bao giờ nghĩ con mình đâu.
Nghiệp.
Dạ chị nói đúng mà em đâu có nghe, em tưởng là em nói được. Em tưởng mình thiền mình nói nó nghe.
Thuyết phục người
nó
tình
nghe gì hết.
Thuyết phục người tình là được mà thuyết phục con mình không ai nghe.
Yeah.
Vì tình mẹ âu yếm xa vắng nó nghe. Lúc còn nhỏ theo phong tục của người Tàu thì cho uống sữa mẹ, tình mẹ con nó âu yếm, lúc đó nó dễ nghe. Thầy cháu uống sữa bò nó không nghe đó.
Nó không, con cháu uống sữa con mà.
À. Âu yếm.
Con nuôi sữa con à. Hết.
Âu yếm thì mới nói được.
Nhưng mà
không nghe. Mình nói trong cái yêu thương. Chứ đừng nói cái trị. Tại vì lấy cái quyền mẹ trị con mà chị nói tức.
Con nói vậy, con nói mày bỏ con mày. Mày theo con nhỏ này. Ừ. Tại sao mày làm vậy? Cái nó nói còn không biết từ chuyện nó mình xíu vô thấy rõ ràng vậy đó gì. Bây giờ mấy đứa con nó thơ thẳng nó con phải lo, thôi còn không lo nữa,
lo gì nữa lớn rồi.
Mấy đứa con còn nhỏ, mấy đứa cháu nội còn nhỏ.
Cháu nội thì có cha nó lo rồi, mình lo gì.
Cha nó bỏ nhau.
Nó bỏ nhau thì phải cha nó lo.
Con mới nói ông vợ nó nói nếu mà nó không có đưa mày bỏ tù nó đi.
Ừ.
Nói vậy á.
Thì thưa đi gì thì nó chia của một lần nó hết hồn á. Không còn cái cặp đi làm rồi, lúc đó mới hết hồn.
Yeah.
Không có túi làm meo men là chết á.
Yeah, thôi giờ con cũng ráng con thiền mà cũng thiền ngày thiền đấy. Tới cái gặp cái
đừng nhớ chuyện đó nữa. Trời xanh trời độ không phải mình độ.
Con cố quên nó thầy mà quên không được á.
Niệm Phật đi, niệm Phật ít.
Bây giờ con nói vậy con để con đi dặn là đi mỗi chỗ một tháng. Thầy cho phép.
Đi được.
Con đi được chứ con chưa bao giờ đi, con nhớ gia đình lắm. Bây giờ con tập, con đi. Con
khổ chịu cực mới được. Vô di ngồi chầm mõm dưới đất á.
Không sao, không quen rồi.
Có để thấy rõ cái tánh khó chịu của mình. Mình giết cái tánh khó chịu luôn thì dễ tu.
Dạ, có con. Dạ, yeah, con cũng muốn cho nó đàng hoàng mà không đàng hoàng. Thôi, thì con lo bằng con.
Có gì cho mình đàng hoàng? Thế gian không có cái gì cho mình đàng hoàng.
Nó lộn xộn quá thầy.
Sanh trụ hoại diệt không có gì đàng hoàng.
Đàng hoàng là không chết. Người tu biết được cái hồn là đàng hoàng.
con cảm ơn thầy sao nói về cho bà con bạn đạo con cũng nghĩ
con là nó là sếp mình, ông trời sai xuống trị cái tánh nóng của chị.
Con hết nóng rồi.
Ờ, chưa hết đâu, còn dữ lắm.
Không thấy được dữ không?
Dữ. Đây rồi ít ngày, ít lúc nữa nó đi thiền viện này như là tụi nó chọc cho biết.
Chứ tôi tu mấy chục năm nay ở Việt Nam thiếu gì ta phải. Qua bên này cũng thiếu gì ta phải, có gì cái người lười biếng luôn luôn không thích người siêng năng, và người đi tìm sự thật khổ cực, và người không có tìm người thực hành, và người không thực hành thì nó dùng lý để nó nói nó luận, thì mình chỉ thực hành là mình chỉ lo thực hành mà thôi, còn lý thuyết người ta nói chỉ lý thuyết, còn rốt cuộc ai đi trước, rốt cuộc là người thực hành đi trước, thế là mình chỉ giữ buông bỏ cái đó là phá gì phá, mình chỉ đi một đường lối của mình. Thì mình đạt tới sự thanh nhẹ, sáng suốt hạnh phúc cho mình chứ đâu phải cho họ. Và nếu họ biết hành như mình là họ sẽ đạt như mình. Thế thì tại sao mình bận rộn lo cái chuyện đả phá của họ? Mà họ có đả phá cho mình nhiều đi nữa là mình mang ơn họ cho mình đạt được. Có bội ơn. Họ đả phá họ cũng phải dạy công, họ phải dùng trí óc, họ phải ăn cơm, họ mới chửi mình. Mình nhờ họ mới đo cái thành tựu của mình. Thì mình phải cảm ơn họ nên sao mình ghét. Thứ hai, họ chửi mình là mình họ phí công để đo lường cái thanh tịnh của mình. Ông trời mượn họ để đo sự thanh tịnh của mình. Tại sao mình ghét? Cảm ơn. Thì đó là bài học. Nên người tu vô vi là học kinh vô tự. Gia đình xảy ra công chuyện, bạn bè xảy ra công chuyện, các nơi xảy ra công chuyện. Để mình phát triển, phá cái này, gọt cái này, đem cái kia lên. Thì tự nhiên nó phải có sự động chạm. Sau cơn động chạm đó thì mình phải cảm ơn hơn là quan trọng. Khi mình sáng suốt là mình phải trở độ, trở lại trở lại để độ tất cả những Phật tử đó. Luôn luôn mình nhớ hơn. Bởi vì họ ghét mình, họ nhớ mình nhiều hơn. Và mình tu nhẹ để mình phải chiếu cho có nhiệm vụ.
Không có dạy công tu cũng được. Nhiều người tu năm hai năm mà cộng lại năm mấy tiếng, ngày 24 tiếng làm 7 mất 23 tiếng tu tiếng làm sao cứu lại 23 tiếng à, cho nên mới kêu gọi buông bỏ ý chí lập hạnh ý sinh tánh hư tật xấu thì cái tu nó mới thường trực được, bỏ cái tánh hư tật xấu đi thì cái sự thanh nhẹ nó mới mọc khởi lại. Chị mới bắt đầu tu 24 trên 24. Còn không bỏ cái tâm hư tật xấu, ta mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, đó là tâm hư tật xấu. Bỏ hết. Tôi đồng tôi bị biết rõ cái xác này là tạm. Và tánh này cũng là tạm. Tôi sẽ để lại cho chị. Tôi không để lại. Buông bò nó là. Nhưng tôi vừa buông bò là cái sự thanh tịnh của sự chị. Cái điều đó là gì cả. Cho nên khi mà tu tới thanh nhẹ như vậy, đâu phải ngồi thiền nữa là tu, đứng cũng tu, ngồi cũng tu, ăn cũng tu, trong món ăn chúng ta cũng thấy cái đạo, thấy cái định luật hoa sanh, cây cỏ chỉ đang ăn đó, có sanh tử luôn, vẫn trong chu trình tiến hóa, từ yếu đi tới mạnh, qua cái thể xác của mình, tu học trong cái thanh niệm đi lên trên. Cho nên một kỳ công siêu diệu và sắp đặt tinh vi, chứ không phải là ai muốn gì muốn đâu. Thế vậy mà ai muốn gì muốn có. Nhiều khi chỉ $500 mà trong quan đi ra tiệm tính mua đó mà đi chặt đi mua cái khác, đổi tánh đi mua cái khác, chiều hướng nó khác. Thế tới cái địa thế đó, tới cái thời gian đó mà thay đổi.
Ta không còn mê chấp giữa người này và người kia. Cho nên trong anh em ở thế gian, chúng ta nghe lời nói biết thanh trực. Trong buổi họp với nhau, biết thương yêu toàn là những lý xây dựng, cởi mở. Trong giây phút là giải quyết bất cứ một việc gì quan trọng, việc lớn làm nhỏ, việc nhỏ làm không, thì việc gì cũng xong. Mà ở thế gian không, tranh chấp, địa vị, tư thế, nghĩ dựng tương lai cho chính mình, địa vị, rốt cuộc địa vị có làm gì đâu. Xác của các bạn là địa vị đây, đã ở trong định luật sanh lão bệnh tử rồi tiêu diệt, thấy rõ chưa? Còn dám ôm địa vị nữa sao? Dám giành địa vị nữa sao? Giành quyền thế nữa sao? Thì sự ngu muội đó chúng ta không nuôi dưỡng nữa. Chúng ta phải hướng thượng, chúng ta mới có hòa đồng. Chúng sanh tương lai phải biết hướng thượng mới có nghìn năm hòa bình. Phải xóa bỏ tất cả những sự hận thù trong nội tâm, mà lấy quán làm ăn. Thấy đó là đến với chúng ta, Thượng Đế đang độ chúng ta, đang kích động chúng ta, đang nhồi quả chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu mà chúng ta không chấp nhận sự nhồi quả đó, chúng ta không có tiến.
Kính thưa Thầy, kính thưa chư huynh tí đệ muội, bước chân vào con đường tu với mục đích để đi đến một cái cứu cánh là chân không, hay là nói một cách khác để đi đến chỗ giải thoát. Con có một cái ý nghĩ, và cái ý nghĩ đó đôi khi nó cũng có làm trở lực chút ít trong tâm trí của con trong công việc hành thiền. Kính thưa Thầy, nhờ Thầy giải đáp cho con cái thắc mắc đó. Và đi trong vấn đề tu giải thoát thì chúng ta phải làm thế nào để tránh khỏi cái thất tình lục dục, tức là hỷ nộ ai cũ ai ô dục. Thì những điểm như hỷ, như ai, như cũ, như ái, như ố, như dục, hay là tham, sân, si, những điểm đó con thấy rằng chúng ta có đủ lý lẽ để chiến đấu với nó, và làm thế nào để chiến thắng nó. Và đôi khi phải có cái dũng cảm thật là nhiều, và con đường đi đó biết rằng khó khăn lắm, nhưng mà phải cố gắng. Nhưng mà có một điểm là về cái chữ nộ, tức là giận, thì con thấy rằng có hai cái loại giận. Và một cái giận một cách phàm phu tục tử, người ta làm điều gì trái ý với mình, mình xin cầu xin một điều không cho mình có lỗi, người ta chỉ trách mình, mình không biết lỗi thì cũng giận. Hay là nói chung những cái gì dục vọng của mình mà không được giải quyết, hay là người ta làm động chạm tự ái của mình thì mình giận, thì cái giận đó cần phải tránh. Nhưng mà có những trường hợp những cái giận khác, và con xin mạn phép đơn cử một cái thí dụ, chẳng hạn cái giận của ngày xưa của một chu văn vương hay là một chu võ vương, vì cái giận mà thể đem lại cái sự an bình, sự thịnh trị cho một cái quốc dân Trung Quốc. Hay là có những cái giận với những vị anh hùng liệt sĩ, nhằm cái giận đó để mua đồ trong công việc cứu nước cứu dân. Dạ. Thì con thấy rằng dù sao đi nữa, đằng nào nữa cũng là giận. Kính xin Thầy giải đáp cho con, cái giận này nó có làm trở ngại cho hành giả chăng? Và con nói chung là cho hành giả, chứ không phải là riêng mình con. Mà điều này cũng chưa hẳn là con, nhưng mà có thể một người bạn đạo nào khác, trong khi họ muốn đi trên cái con đường vô vi của chúng ta, mà khi gặp con, nhờ con để giải đáp những cái ý kiến đó, mà khi họ đã đến, kính xin Thầy để giải bảo cho con. Điều này là Thầy khai thông trí tuệ cho con ở trong phòng này.
Cảm ơn. Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại, một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận đi từ đâu mà đâu, mà thành hình ra cái giận đó trong sự tâm tối mà là. Thì chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp,
không có làm cái pháp luôn một chút là giận rồi.
Khi mọc thủy hỏa thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ùi ùi nó vậy vậy. Còn chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế thì cái giận nó khác, cũng giận nhưng mà giận trong cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng làm mưa làm tứ quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này ông mở đầu kia. Cái giận của ông Thượng Đế như vậy, mà giận của người tu cũng vậy. Rồi tu chân chánh chẳng đâu này mở đâu kia. Vậy đệ tử bằng một cách như vậy thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối, cái trở ngại nhất là cái tâm tối. Nếu tôi ghét người đó 10 kiếp tôi không có mặt nữa, cái đó là cái tâm tối. Thấy chưa? À, còn tôi giận người đó mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang độ người đó, tôi chặn đường này, tôi mở đường kia cho họ tiến. Tôi thấy khả năng của họ là vô cùng. Tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến về cái chỗ đó, không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi xin ăn. Tôi mới tức, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên. Tôi mới lấy quan làm ông, tôi nhờ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi có còn nghĩa lý gì nữa. Một là đậu trạng nguyên, hai là tự tử chứ. Đậu trạng nguyên về làng mới biết. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng cho chúng sanh. Nếu tu quán thông rồi thì tính chất giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phạm tánh, giận là tâm tối không chịu cởi mở, nhưng mà nó phải có một cái ngoặt khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người đã buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu có an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến ha. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi cho tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục, giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Nhưng mà các bạn đọc địa ngục du ký bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được là ông trời ông còn thương, ông để cho nó đau đớn. Nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được. Nó hướng về thanh cao để nó tiến tới. Thấy rõ chỗ đó. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu ngài. Không ai hiểu. Ngài dạy từ ly từ tí dẫn tức hờn đủ thứ hết để cho thức tâm, nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi, ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận. Mà tới lúc tôi quán thông rồi, tôi thấy cái giận này nó vi diệu vô cùng. Giận này nó thường độ cho tôi tiến hóa, giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Và để tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan làm ấm. Kẻ thù là ông thầy, hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn phải hiểu chỗ này.
cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua, là ông trời đã dặn đường lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lên non lo tu đi, lo sửa mình đi, lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thức giác đi tắt thì chúng ta buông bỏ điều đó mới là anh hùng. Buông bỏ cái giận tâm tối mới là anh hùng. Và xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ.
Dạ, xin thành tâm, cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Chấn động nhiều thì tự nhiên nó áp lực nó phải cao, thần kinh nó không ổn, bệnh hoạn nó tới với chính mình, và mình không sửa, mà không tìm nguồn gốc tại sao xảy ra bệnh hoạn. Tại vì mình chưa biết làm cái pháp sao cho nó ổn định tâm thân của tôi. Nếu mà quý vị làm được tâm thân ổn định thì đâu có bệnh gì. Thấy được tự nhiên là quý. Chúng ta sống tự nhiên thì chúng ta mới có cơ hội hòa hợp với sinh viên. Ai không giúp chúng ta ra được? Khoa học gia như ông không giúp được? Không. Không có một khả năng hết cùng với chính mình là khả năng là không đủ, đâu có ai mà được nữa. Tính là một người về sáng suốt mới hòa tan với sáng suốt. Thì vũ trụ là quý vị, quý vị là vũ trụ. Quý sống an nhiên tự tại. Không có trăm giây, không có đồng tiền, trong cái mảnh giấy mà mọi người công nhận gì thôi. Chúng ta đã nếm rồi, nếm làm qua. Nó không công nhận thì ngày mai nó công bố nó thành rác hết rồi. Thì ngày nay chúng ta chỉ còn cái gì? Một cái tâm. Quý vị ra đây thì chỉ có cái tâm thôi. Cái tâm của quý vị hướng thiện thì quý vị sẽ dồi dào suy nghĩ. Mà hướng ác, hướng hạ thì quý vị sẽ đau khổ bệnh hoạn. Chắc chắn là như vậy. Cái tâm quý vị hướng thiện. Chế người đời họ bị hướng ngoại quá nhiều, người ta mới lập chùa chiền. Trong cái chùa chiền người ta để hình ông Phật, để hình ông Chúa, để cho mình hướng thượng, nhìn vô cái đó là mình hướng thượng. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái phương pháp tu thiền và biết hướng thượng, cái khối óc điện năng của chúng ta nó càng ngày càng dồi dào và không có yếu nữa, và không có lệ thuộc, không có ai hù hiếp được hết. Vì quý vị biết quý vị là một điểm từ bi, là không ai hù hiếp. Quý vị chỉ nuôi dưỡng cái tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái gì quý vị cũng vui hết. Còn không có giàu lòng tha thứ và thương yêu thì làm sao khôi phục được cái giống từ bi sẵn có của quý vị? Sự hiểu biết quý vị ở đây là do đại thanh tịnh chiếu qua tâm thức của quý vị, những tia thanh tịnh nó chiếu trong óc quý vị. Quý vị hướng thiện thì đầu óc quý vị khác, quý vị hướng hạ thì đầu óc quý vị chỉ có tranh chấp mà thôi. Mà sau sự tranh chấp được cái gì? Chỉ thua lỗ. Ngay trong gia đình mình đến, chỉ tranh chấp là đến được. Đó là bệnh hoạn, đó là tranh chấp. Nhiều người bị căng xe là nóng tánh, ác ý, rất nhiều. Thì ông trời nó phạt, đó là ông trời, ông trời nó nằm sẵn trong xác quý vị. Ông thượng đế đâu có đâu. Mình đi đâu thì ông thượng đế mà không lo trật tự với mình, không lo tu sửa cho tâm thân, thì thượng đế làm gì? Thì thượng đế là bị chửi mà thôi, không có lợi. Thì ông Phật cũng làm gì, cũng có tiếp. Người tu thanh nhẹ, họ cần dẫn mình tới sự thanh nhẹ. Mà chính mình có khả năng sanh nhẹ, người ta cũng khiêu dậy điểm từ bi của chính mình. Nếu mà mình không có sẵn cái bốn đó, không có thể nói cái được thanh được. Hướng về thanh nhẹ, cái bị thức vô cùng. Quý nguyện với yêu tất cả, thương giúp đỡ mọi người. Trong cái sự phát tâm, vị tha, cũng như khối của vị là cũng có nhiều trí thức. Đã, nhiều quốc độ, nhiều kỹ sư, bác sĩ đi sử dụng hết, mà họ nghĩ sự tranh chấp không có lợi cho họ, làm cái gia ca họ bất ổn, họ phát tâm giúp được người ta biết được đường đi thì họ mừng. Tất cả vô vi đều là phát tâm, mà tự động họ đóng góp chứ không ai khuyên họ đóng góp. Tự nhiên thì cái sự thông minh của con người không có bỏ con người. Nếu chúng ta hướng về thông minh thì sự thông minh không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chúng ta hướng về tranh chấp thì chúng ta chỉ là thua lỗ mà thôi. Rốt cuộc không có đạt được cái. Đến đây với cái tâm rồi phải ra đi bằng cái tâm. Không có ai vĩnh cửu ở thế gian. Nhưng cầu xin Phật phù hộ, cầu xin Chúa phù hộ,
rốt cuộc là mình chỉ có thua lỗ mất mình và không biết Chúa là ai, không biết Phật là ai.
Ngày hôm nay các bạn tu sơ hồn pháp luân thiền định để lo cho ngũ tạng, lo cho lục căn lục trần, đâu đó nó đề què tiên học lễ hậu học pháp. Ngày nay các bạn học lễ, cái điều, cái điển trên bộ đầu nó mới suốt các bạn. Các bạn mới tiến hóa được nhanh nhẹ, thi thơ các bạn mới dồi dào. Tại sao các bạn làm thích làm thi thơ để làm gì? Bề trên chuyển điển giáo dục các bạn bằng thi thơ ngắn gọn. Vì chữ nghĩa thế gian không có thể hàm chứa được nguyên ý của bề trên, cho nên ngắn gọn một chút để nhắc các bạn thức tâm lo tu. Thấy cái nhẹ là quan trọng. Đọc một câu thơ thấy mở tâm mở trí, đó là bề trên đã hướng độ chúng ta rồi. Chúng ta phải cố gắng noi theo cái đó mà học mà tu mà tiến. Chứ đừng có nói là tôi học cái này tôi ra tôi dạy thiên hạ, không có dạy được ai. Chúng ta hiện tại giờ phút này đồng học luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng của bề trên, mà lần lần mở theo trình độ ô trượt của mọi ca nhờ. Các bạn đã mang cái thể xác trượt, đang làm trượt, đang sống trong trượt, chứ không có thanh đâu. Mình voi lên để lập lại trật tự, hướng về điển quang, các bạn mới thấy giá trị của thanh điển. Lúc đó mới sử dụng trung thiên bồ đào. Ngự ngay ngũ quẩn mới làm việc dai không được. Ngũ quẩn mình có mà không biết, có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi mà không biết. Không biết đó là ngũ quẩn, đó là đại diện cho ngũ tạng. Phải từ cái trượt không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trượt nó đi về thanh. Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải trượt để tiến hóa, chứ không nhờ ai giải trượt hết. Trượt nhiều chừng nào nghiệp tâm nặng chừng nấy, mà trượt ít chừng nào thì khai thông ngũ quẩn. Nó là hòa với thanh giới để tiến hóa. Thì từ đó các bạn càng thiền càng thích, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng, các bạn mới thấy thế ra các bạn có một chút xíu thôi. Một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng, chứ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng. Đụng đâu hiểu đó, nói đâu hiểu đó, nghe đâu biết đó, tức khắc cảm thông, quán xuyến mới quan thông. Thấy rõ chưa? Đường đi rất rõ rệt, từ ly, từ tí, từ bước một. Mà khi các bạn nhận thức được cái cơ cấu siêu nhiên này, tôi nhắc rất nhiều lần, về cái thể xác của các bạn quý vô cùng. Từ ngón tay, ngón chân cũng đều quý, quý giá vô cùng. Ở thế gian không có cấu trúc và không có tạo được, chỉ do bề trên chuyển điển chúng ta mới thành hình. Còn quăng quăng ở trong chậu nước, nó cũng nhờ điển bên trên nó mới cục cửa được, chứ nó làm sao cục cửa được. Các bạn chế cũng quan quan y hệt như các bạn luyện như nước, nó có cọ quay được không? Các bạn thấy cái tia điện liên hệ của ba giới các bạn có,
mà tất cả vạn linh đều có, cho nên chúng ta hiểu được cái này.
Côn trùng vạn vật cũng là chúng ta, thì chúng ta hiểu được rồi chúng ta mới mở được cái thức hòa. Cho các bạn cứ hâm giết cái này, cứu cái kia, rốt cuộc cái nào cũng tự động nó tới giờ giấc nó phải tiến hóa. Thì chúng ta tại sao không giữ cái thức hòa đồng để học hỏi, mà để chứa đựng cái thanh quang ở bên trên đã hộ độ cho chúng ta. Càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Nhớ cái câu này. Thế gian trong mê chấp, thiên đàng trong hòa ái tương thân. Thấy rõ chưa? Khi các bạn biết được cái luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng, là đường yếu, đường đi luồng điển thương yêu vô cùng tận, không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên tại sao những người bị điển nhập phở luồng điển từ ái, thì tự nhiên cái luồng điển xuống mạnh, thì người đó phải rơi lụy, phải khóc đó. Khóc để chi? Để mở tâm mở trí và giải nghiệp tâm cho tất cả những người tu thiền còn ôm sự ô trượt. Khóc chung vui chung khóc một hồi rồi nó thấy nhẹ. Đó, cho nên cái giá trị vô cùng của điển giới. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là học điển giới kêu bằng giải thoát. Các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa. Giữ điển giới, quên thể xác này. Cái đây là cái khám đang giam tạm bợ, không có sự thật. học xong bài rồi ai cũng như nấy mà thôi. Đó, lấy cái gì chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế gian hai bàn tay không? Rồi đấy, rồi chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mà tranh chấp. Chắc chắn là các bạn phải ra đi với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi, rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không, chỉ trả lời với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy? Làm cho phần hồn chúng ta không được tiến hóa trên tầng cao nhẹ để hưởng cái đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên, mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp vô lý chứ không phải hữu lý. Đó, các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó. Không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người bằng lòng tranh chấp đố kỵ. Chúng ta phải mở điều này thì đường đi của các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn biết tha thứ và thương yêu, các bạn mới sử dụng khả năng của tất cả mọi người, và mọi người mới sử dụng các bạn. Thì các bạn mới thấy rõ tinh thần phục vụ. Các bạn phục vụ nhiều chừng nào, các bạn mới thấy giá trị của Thượng Đế đã và đang phục vụ, giá trị của phụ cô từ mẫu đã và đang phục vụ. Thì cái chữ phục vụ của các bạn trở nên vàng rồi. Tiền bạc thế gian không đổi được tinh thần phục vụ của các bạn. Toàn là phát tâm hy sinh phục vụ, thật sự quên mình. Đó là trở về với của cải vô tận của bạn. Bạn đâu có mất cơ hội. Tại sao cần ôm sự tranh chấp để làm mất cơ hội của chính mình? Cho nên chúng ta tu thì phải khôn ngoan hơn, phải thanh tịnh hơn để giữ phần thanh nhẹ đó, mới tận hưởng thanh quang mà hiểu giá trị thanh quang là cái.
Và luật tâm thông rồi nó mới giải thoát. Luật tâm tu tiên của chúng ta khai thông được nó mới giải thoát. Thì lúc đó nó mới đánh được Phật. Nó thấy Đức Phật đã qua cái hành trình của nó đang qua, thì nó mới yêu Đức Phật. Thì đêm đêm là nó có phải đánh được, bắt buộc nó phải đến đây để nó học con một tia sáng của Ngài, là truyền miên về học hỏi và thức tâm. Nếu mà bạn ngồi thiền gặp được một tia sáng của Đức Phật thôi, là học biết là bao nhiêu công việc. Mình sẽ hòn đến đi, cái gom điện. Mà điện nó hội tụ rồi, thì nó liên hệ với ánh sáng rồi. Lúc đó mình thấy mình ánh sáng, thì nó có như lai sẽ đổ cho mình. Một chút xíu, là minh hết. Thấy thế gian, một vật không còn. Ba cõi thượng trung hạ của bạn là được bọt nước mà thôi. Rồi nó sẽ ra. Cho nó có hiện hình gì các bạn cũng nghĩ nó là bọt nước thôi. Sự thật của bạn là ánh sáng, như có mở được cái kết quả đó. Trên về đó chúng ta mới thấy rõ. Cảnh con như là rồi. Không chấp không nên. Sung sướng vô cùng. Nó là ánh sáng. Đi đâu cũng đi lại. Kết quả là mở. Sẵn sàng hỗ trợ bất cứ nơi nào. Thì chúng ta ở thế gian chúng ta nhìn về mặt trời, sẵn sàng hỗ trợ thành què cũng được trở ánh sáng và thành sung sướng được tất cả được chung một cõi, thì chúng ta mới thấy rõ cái vạn thù, cái bổn tám vạn thù và vạn thù quy nhất bổn hết cả. Cho nên ta hướng tâm về đó, quy nhất bổn thanh nhẹ đi lên, đi lên trong không chúng ta tìm cái không đó gọi là ngộ đăng như lai. Nam tự phán thông cái chuyện phá hư của mình là trong động, mà trong động đó nó đã về không rồi. Tạm sơn thấy thấy là không, không có sự thật. Cho nên chúng ta sống như vậy tự ám mộng tranh chấp.
Cho nên mình phát nguyện trong tâm muốn tu, có cơ hội nhìn là phải nhục. Nhìn mà không nhục là không có tiếng. Nhìn nhục mới tiếng. Cho nên làm bất cứ công tác nào cũng tăng tâm và sửa tâm khai trí, thì đâu công tác nào mà bằng tiện đâu. Chỉ tâm mình bằng tiện thôi. Tâm sau đó là tâm bằng tiện. Tâm chịu nhịn nhục là tâm sang trọng, chứa đựng bao nhiêu sự tốt lành của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho người kế tiếp bằng một hành động nhịn nhục cứu độ chúng sanh. Cái đó là quan trọng. Cho nên hướng về con tu, con đường tu không phải làm việc nhỏ. Pháp Lý Vô Vi đã trao một cái pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, làm một việc cho mọi việc. Chúng ta cải sửa được tâm thức của chúng ta, dẹp bỏ tự ái tu tiến, thì việc gì trên đời này chúng ta cũng thấy vui chứ không có buồn, sung sướng được làm. Lúc đó chúng ta mới xuất chân ngôn độ thế, trong phải cần tiền, cần trí sáng tâm minh, trong phải cần tiền.
Xin trân trọng ơn thầy.
À, hỏi đi.
Con hỏi này là con thấy kỳ quá.
À.
Tại sao có một số bạn đạo giữ một tay như giữ của mà trong khi không muốn cho những người khác đọc. Những cái lúc chưa đọc Lenin thì tại sao họ không ở nhà họ làm họ tới học trình của con. Xong rồi nghĩa là họ về nhà họ để cho papa nghỉ. Tại họ nói là papa nghỉ không cho ai đọc hết. Rồi những người kia có phải là bạn đạo hay không?
Ở đâu trường hợp nào? Trường hợp nào?
Cũng như mấy lần có rất nhiều người kêu điện thoại ở đây hỏi nói chứ có đùi gặp ông ta không? Nói không, chưa có play đi hết, không có gặp. Nhưng mà những người đó lại ở bên cạnh papa, những người kia là không được ở lại nơi gần thủ với thanh điển hay là nói chuyện với papa cái gì không biết.
Vì có.
Cái đó còn thấy.
Vì có cái trường hợp.
Cái đó bất công.
Không có cái trường hợp đó. Tất cả mọi người đều tới gặp hết, không ai
bị gì. Còn có những người nữa là ở đó buổi chuyện hết nhưng mà không cho người khác làm.
Ở đâu?
Ở đây.
Mọi người nào? Không có cho người nào hết.
Con
ở đây bấm cái ép, cái người ta cũng bấm cái ép xuống, người ta không có khỏi ai hết.
Chứ còn có nhiều người thì lúc kêu điện thoại thì nói như vậy.
Không có, họ nói là để họ kêu trong lúc mà không có mặt ở đây. Không có. Hôm qua không có trong nhà này, cho nên còn cái tâm đời, cho nên bị chửi thôi. Như hôm qua thiếu gì người kêu điện thoại tới đây, tôi đâu có nhà, đi kẹt xe tới 7 giờ mấy gì mà, cái đó là tâm đời, hiểu chưa?
Không biết cái đó là tâm đời
mà không hiểu, cái bị hiểu lầm. Người ta trong này người ta làm tất cả đều là sự thật, không có bỏ một ai. Nhưng mà ở trong cái chấp đó là nó tự tạo cái khổ cho nó mà thôi.
Đó là cái chấp, như có nhiều người nghĩa là đặt câu hỏi đó mà con.
Họ đặt câu hỏi là tại vì
là con tới
tại vì họ không thấy sự thật. Tại sao họ không thấy sự thật? Tại sao họ không chịu thấy sự thật mà họ tự trong đặt cái giả tưởng như vậy? Trong lúc người ta vắng mặt thì ta có thể nói vắng mặt chứ. Thấy không? Nó muốn tìm sự thật thì tao cho nó biết sự thật. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện thường, hiểu chưa? Ngay bên Mỹ cũng vậy. Có một ông Mỹ, ông tới San Jose, ông vô, ông muốn gặp. Nhưng mà đằng kia người ta hỏi, ông muốn gặp ông Tám làm gì? Ông tu bao lâu? Ông quen ông Tám ở đâu? Để tôi trình được, tôi tổ chức lại một cái buổi họp giữa người Mỹ để cho ông nói chuyện. Thì ông Mỹ kia ông buồn, ông bảo ông chạy ra xem ngồi. Ông nói tụi này dương ông Tám. Lúc của con Tám ra, ông ấy giải thích, ông biết tới là không có gì hết. Cái lỗi của ông. Thấy chưa? Cho nên cái lỗi của người định sai nhiều hơn. Cho nên không có nên nghe một chuyện và binh một chuyện mà mình chưa thấu đáo cả. Chuyện đời của người bị sai lầm là ở chỗ đó. Ghét với nhau là bị sự sai lầm. Chẳng tiếp. Thấy chưa? Bởi vì nghĩa là muốn có sự thật, tình hình thế nào người ta cho hay như vậy thì mình biết liền. Rồi mình ráng đỡ qua cái giờ này nếu mình có tập. Thấy không? Bây giờ chúng ta nó đi, bây giờ đi tòa đại sứ Mỹ, chúng ta muốn xin đi qua Pháp, nó bắt ngồi đợi ngày tới tối. Hỏi chứ tại sao người kia được đi trước mà thì tôi tới tôi không đi vô được. Bởi vì ta đã đi trước. Thấy không? Cho nên cái tâm của người luôn luôn eo hẹp, chưa tự thích. Nếu tự thích thì không có nghĩ vấn đề đó. Hiểu chưa? Cho nên con phải hiểu cái đó để mình trả lời và xây dựng cho họ, tội nghiệp cho họ. Rồi họ đủ thừa, họ nói vậy. Cái chuyện đó là lễ thường tại thế, thấy không?
Hỏi chứ chưa hỏi tự nhiên.
Dạ, thưa thầy, thật sự con thấy con cũng có gì để hỏi thầy.
À.
Con muốn hỏi gì cái tự nhiên rồi nó cũng có cái trả lời hết.
Ừ.
Hoặc là trả lời, cái sự trả lời gián tiếp của thầy qua tất cả cho các bạn đạo khác này.
Ừ.
Ngoài ra con còn thấy có một cái vài điểm không biết nói làm sao nữa thầy.
Vài điểm cứ việc nói hết. Dạ. Trong gia đình mà đóng kín cửa. Dạ. Nói mà đâu có sao.
Cũng hay mắc cỡ
thầy. Mắc cỡ không có mắc cỡ gì hết.
Dạ.
Muốn lấy ai?
Dạ.
Người ta đi đám cưới, người chụp ta đi đám cưới gì đâu.
Dạ.
À.
Cái chuyện đó là tính sau rồi.
À, tính sau. Dạ. Muốn gì nữa?
Dạ. 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 Cái chuyện khác nó quan trọng hơn này.
Ừ, chuyện gì nữa?
Dạ. Cái chuyện quan trọng hết là cái chuyện ở trong tâm tư thầy.
À.
À. Dạ. Có lúc á, con thấy nó vui.
Ừ.
Gặp thầy có khi thì vui.
Ừ.
Có khi thì con thấy nó cũng buồn.
Ừ.
Thì con biết, con nghĩ rằng á, thầy á, có khi á, thằng nhìn ngó tụi con nó có lúc thầy cũng vui.
Ừ.
Mà có lúc nó cũng buồn.
À.
Thì theo con thấy á, có nhiều khi con á, cũng cần phải đánh đau một chút để mà học
cho nó, cái đó là con trên đường học cái lục quân bình, con hiểu không? Yeah. Nếu nó vui mà nó không buồn á thì làm sao con biết cái lục quân bình? Có vui có buồn chúng ta mới cân nhắc, có thanh có trược chúng ta mới truy tầm giá trị vô cùng của thanh trược, chúng ta mới đạt cái quân bình, thì lúc đó ta đi cũng được trung dung, con hiểu không? Cho nên trên đường học đạo là con tự học đó, cho nên con phải là lệ thuộc bởi ai đâu. Từ ngày con tu tới bây giờ có lệ thuộc bởi ai không? Chính con tự học và tự tìm, con khai cái tâm thức của con ra, con đóng góp. Con thấy không? Nó phân minh rõ rệt và không có bị cái gì hết, không có lệ thuộc bởi cái gì hết. Nhưng mà cái vui buồn là trình độ của chúng ta đang lẩn quẩn ở chỗ đó và chưa khai thông. Cố gắng tham thiền nhiều, nó sẽ bộc khởi ra, lúc đó là chân lý nó sẽ trả lời cho con.
Con không hiểu tại sao con muốn biết, hoặc là thầy nói cho tụi con biết, hoặc nếu được thì chính ở bản thân con làm sao con biết được cái sự vui của thầy với cái sự buồn của thầy.
Thầy lúc nào cũng ở trong cái trung dung nhé. Tính con thấy thầy buồn thì con thấy thầy, con buồn thì con thấy thầy buồn, mà con vui con thấy thầy vui, cái thầy lúc nào cũng trung dung, không có buồn một ai.
Thế thầy có,
với thầy nào không có quyền buồn.
Thế
thầy chỉ tha thứ và thương yêu thôi, làm sao buồn được.
Thế thầy có khi nào thầy đau khổ thầy thấy chúng con còn đi lạc đường không thầy?
Không. Không có gì đau khổ, thầy chỉ cầu nguyện cho chúng con thăng hoa thôi. Chứ không có đau khổ. Bởi vì sự đắm chìm của con là luôn đã đặt trong con rồi. Và con chỉ học cái khổ đó để con thăng hoa. Thầy thấy con đang học. Có gì mà con đặt, thầy phải đặt vấn đề buồn đối với con. Vì thầy hướng ngoại rồi đâu có phải người tu. Con hiểu không? Không có vấn đề buồn. Nhưng mà thấy mỗi chiều hướng đang tiến hóa bằng cách nào. Thì trước kia thầy cũng ở trong cái sự lục chụp của các con, rồi ngày nay thầy mới được quân bình. Và trong hành trình thực hành mà để cống hiến cho con, để con suy nghiệm và nghiền ngẫm để tiến tới mà thôi. Thấy không? Cho nên con buồn, con thấy thầy buồn.
Mà thầy cũng thấy con buồn.
Không, thầy cũng thấy con buồn đó. Thầy thấy con đang học, đang chui đầu vô học. Đang chui đầu vô học. Thì học xong bài sẽ tính.
Thế thầy có khi nào đi học bài rồi mình yếu căn bản quá, mình không có căn bản, mình đi mất luôn không nè?
Cái chuyện đó không có mất được. Bởi vì tu vô di là con tu cho con làm sao con mất. Mà nếu con tu cho thầy thì chắc là mất. Con tu cho con thì không bao giờ mất. Lúc nào cái vô vi nó cũng ở trong con. Và khi mà con mở ra thì nó đó không đâu. Mà con đóng lại thì nó cũng ở trong con chứ không đi đâu. Không bao giờ mất. Con hiểu chỗ này không? Cho nên con có lời thề nguyện với bên trên thì con hiểu lấy con. Và con giữ làm con. Còn con không hiểu lấy sự thề nguyện của con thì con bỏ rơi con, và
con phải khổ tâm với chính con. Con có ba giới mà, thượng trung hạ. Con khổ tâm với giới nào con hiểu rồi. Vì cái đám nào nó lôi cuốn con, rồi đám nào nó đánh thức con, nó cứ dậy hoài để nó làm con vui lẫn buồn lẫn lộn trong tâm thức. Con hiểu không? Mà nếu mà con mấy ngày học này con thấy rằng cần sự quân bình hơn để gánh vác. Thấy không? Thượng Đế yêu tất cả muôn loài vạn vật mà còn yêu được. Tôi yêu có một người mà tại sao tôi khổ? Tôi yêu một người không có khổ. Tôi bây giờ cố gắng yêu muôn loài vạn vật như Thượng Đế, gặp sung sướng. Thấy không? Cho nên cho con đóng cái vai con dê tầm đạo. Con hiểu không? Thì chắc thầy cũng biết gì của con rồi đó ha. Thì con dê mà con dê tầm đạo, vậy cho ông Thượng Đế còn dê hơn con đâu có sao. Con ráng, con đi tới toàn diện nó hết. Không có gì hết, vui thôi. Con hiểu không? Tuổi trẻ mà lo gì, nhiều sự thử thách. Không có phải một sự thử thách là đi đến kết quả. Một hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh sẽ biến chuyển mãi mãi, thì con sẽ sống nhiều với ân sư của con. Con hiểu không? Con sẽ hiểu. Từ hoàn cảnh này bước tới hoàn cảnh kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ, con mới thấy rõ được. Con thấy không? Cho nên cái chuyện đó mà nói mà thầy trách con, thầy buồn con là thầy ngu quá rồi, thầy đâu có biết tu. Nếu thầy biết tu thì thầy thấy con là trong lễ phải và đang tiến tới để thể hiện cái chân lý cho mọi người thấy. Cũng như Mỹ nó làm cái show hát tuần này rồi tới tuần khác, rốt cuộc cũng quyết tâm. Có hiểu không? Nhạc điệu này điệu kia điệu nọ mà ngưng nhạc rồi thì ai nói ngồi thương. Còn cái này là mình thầm tu thầm tiến, mình gỡ nay gỡ chút mai gỡ chút, gỡ lần lần thì nó sẽ đi tới chỗ thanh sạch. Con hiểu không? Mà con có cơ hội tuổi trẻ được nghe đạo nhiều và được thực hành và thấy mình có câu hỏi, có câu trả lời thì thấy mình đang tiến trên đường đạo chứ. Bởi vì pháp này là đời đạo sống tu mà con. Con thấy con hỏi nó trả lời, con hỏi trả lời, đó là đời đạo sống tu. Con thấy không? Rồi lần lần con đi vô kinh vô tự, con không đọc cuốn sách nào mà con mở trí vô cùng. Từ đây trở đi con thấy nó mở nhiều lắm.
Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn 1, từ nhịp 1, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chữ mô nó ở đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm tranh chấp bạn bè tới thế sự, bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp và cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không, vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. Rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông Tiên độ, thế ra mình khôn hơn ông Phật, ông Tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật, ông Tiên làm cái việc lo nhỏ lúc chút cho mình, rồi mình bị tội. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó. Và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có, vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng.
Thế nào là đại tự tại? Đại tự tại là mình mới hòa hợp với luồng điển của đại bi thì mình mới đại tự tại. Diệu cái ánh sáng, diệu thanh của đại bi thì mình mới đại tự tại. Không có lo gì hết, không có buồn, không thấy thiếu mới là đại tự tại. Không buồn, không lo, không thấy thiếu mới là đại tự tại.